Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cành Bạc Tình Yêu. Tác giả Kim Bính. Người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com.
Chương 61. Cái váy tối hôm qua bị xé nát. Sư Ý nhớ rõ ràng khi vào thang máy thì váy vẫn còn mặc ở trên người, sao lại bị hủy như thế này? Cô có ấn tượng rất mơ hồ. Lúc thay quần áo, cô thuận miệng hỏi một câu. Ngụy Tông Thao im lặng một lát rồi nói, lần sau sẽ biểu diễn lại. Dư Ý liếc trắng con mắt. Sau khi thay váy thì cô chạy vào toilet, chạy đến trước mặt Ngụy Tông Thao, ôm lấy anh, nhón chân lên hôn một cái. Ngụy Tông Thao nâng cổ cô lên, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn. Buổi chiều ngày hôm qua, Dư Ý ngủ đến mơ mơ màng màng. Khi tỉnh dậy thì phát hiện tay chân của mình rốt cuộc đã khôi phục lại sức lực. Mã Đế Na và A Thành vẫn chờ ở bên ngoài phòng ngủ. Dư Ý thay váy, trải đầu một chút liền rời đi, vẫn không có thời gian quan sát tầng 60 thần bí này. Lúc này đây cô đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện mình không rõ phương hướng. Cô không biết lối đi trước mặt được coi là hành lang hay là đại sảnh, cô nhìn không thấy ranh giới. Ngụy Tông Thao dắt tay cô, dẫn cô đi về phía thang máy, nói, diện tích của chỗ này cũng không có lớn như là em tưởng tượng. Bên kia có hồ bơi trong nhà, một nửa diện tích là mở cửa sổ trên mái nhà. Lầu thượng của tầng này có một vườn treo. Phía tây và phía bắc có hai thang máy có thể đi xuống tất cả các lầu. Những người khác không thể lên được tầng 60. Dư Y tò mò, tại sao nơi này không làm phòng khách sạn, làm nhà hàng ngắm cảnh cũng tốt, bên ngoài rất đẹp. Ngụy Tông Thao cười nói, ừ, tốt nhất thì đương nhiên phải để lại cho mình. Thì ra bởi vì nơi này là tốt nhất, cho nên anh đem toàn bộ tầng lầu làm của riêng. Dư Ý líu lưỡi không nói lên lời. Sòng bạc tầng dưới cũng có một gian phòng khách. 10 năm trước lúc thế giới giải trí bắt đầu kinh doanh, số lần phòng khách được sử dụng coi như là thường xuyên. Cho đến khi nền móng thế giới giải trí càng ngày càng vững, thì phòng khách đã bị bỏ quên. Hiện giờ cửa của phòng khách lại được mở ra lần nữa. Ngô Văn Ngọc đã bị nhốt suốt đêm. Trạng vạng ngày hôm qua cô ta vốn là đã tan ca, còn chưa kịp thay đồng phục ra thì đã bị người mang đến nơi này. Căn phòng thật tối, cô ta bị trói vào ghế không động đậy được, cổ họng hét đến khan tiếng cũng không có người để ý tới, khóc cũng muốn cạn nước mắt rồi. Cô ta run sợ trong lòng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nỗi sợ hãi trong bóng tối càng ngày càng nghiêm trọng, thấm vào từng lỗ chân lông của cô ta. Lúc cánh cửa trước mặt cô ta được mở ra, tóc váy cô ta lập tức dựng thẳng lên, cả người khẩn trương run rẩy. Cho đến khi thấy rõ người tới, cô ta không dám tin. Trang, anh Trang. Tay Trang Hữu Bách cầm hộp thức ăn nhanh, đem cửa đóng lại một lần nữa. Anh ta ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu dùng cơm, nói, bánh mì ốp la, có muốn ăn không? Ngô Văn Ngọc run rẩy môi, một chữ cũng không dám nói. Trang Hữu Bách khuấy khuấy cái chén ốp la ở trong chén, thấm vào bánh mì sau đó mới cắn một miếng, vừa ăn vừa nói. Cô đã bị nhốt ở trong này 12 tiếng đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng. Tôi hỏi cô trả lời, đừng có nói dối, nếu không thì cô rất khó đi ra khỏi cánh cửa này. Ngô Văn Ngọc hết hồn, biết bản thân mình đã gặp rắc rối. Cô ta vừa khóc vừa trả lời, mỗi một âm tiết đều run rẩy, trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Trang điểm trên mặt không biết đã trở thành cái dạng gì. Sau đó bên trong lại bị bóng tối vùi lấp. Cô ta liều mạng di chuyển về phía cửa, gào thét nhưng không ai để ý tới. Cô ta ngã bò trên đất lại đứng lên. Không biết qua bao lâu thì cô ta bị người xốc lên, rốt cuộc được mang ra khỏi căn phòng tối tăm này. Ngô Văn Ngọc hỗn loạn. Cho đến khi cô ta tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã được đưa tới một nơi đã từng đến. Cả một mặt là bức tường bằng kính, cả một mặt kia là bức tường theo dõi, xa xa còn có một quầy rượu. Ngày hôm đó cô ta nhận được điện thoại, Ngụy Tông Thao kêu cô ta thông báo cho Dư Ý đi đưa rượu. Cô ta đã tự quyết định bưng rượu đến văn phòng, vốn là còn muốn đem chai rượu để lên quầy rượu,
Ai ngờ lập tức bị Ngụy Tổng Thảo lạnh giọng quát kêu ngừng lại. Cô ta ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Ngày đó chợt nghe Ngụy Tổng Thảo tuôn ra một chữ: cút. Cô ta run rẩy một chút, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Thầy không bao giờ đưa rượu đến nữa. Thế nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô ta lại tới nơi này nữa. Ngụy Tổng Thảo đang đứng trước bức tường kính nhìn xuống dưới lầu. Hôm nay đại hội vua bài đã bắt đầu, mấy cát tường màu vàng đã bị lấy đi, 80 bàn đánh bài đã được xếp ngay ngắn ở đó. Mỗi bàn đánh bài đều có 7 đến 10 người ngồi. Giám thị đang đi tới lui tuần tra. Bốn phía đều có đặt máy quay phim, đài truyền hình đang quay trực tiếp. Ngô Văn Ngọc ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía bóng lưng của Ngụy Tổng Thảo, luống cuống vội vàng run giọng giải thích. Anh Ngụy, tôi thật sự không biết mà. Cô ta khóc sướt mướt. Ngày hôm qua quầy ba bề bộn nhiều việc, điện thoại là do tôi tiếp. Tôi kêu Dư Y đi đưa rượu lên, thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ là Dư Y tự nguyện, tôi cũng sợ đắc tội với ông Smith vậy. Giọng nói của cô ta chân thành khẩn thiết, vừa nước mắt vừa nước mũi, trống trên mặt đất không ngừng kêu oan. Điện thoại là từ bộ phận khách sạn gọi tới, tôi không biết vì sao bọn họ muốn lừa người ta, tôi thật sự cái gì cũng không biết. Ngô Văn Ngọc cho rằng gặp chuyện không may thì có lẽ Dư Y báo cảnh sát, hay là ông Smith tới khiếu nại, cho nên cô ta mới bị giam giữ một đêm. Cô ta nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần cô ta khăng khăng chắc chắn việc này không quan hệ với mình, thì cô ta sẽ không có chuyện gì. Cô ta đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên nhìn thấy Ngụy Tổng Thảo xoay người lại. Tự nguyện. Giọng nói trầm thấp nặng nề, trùng hợp khuất ánh sáng, thấy không rõ vẻ mặt của anh. Ngô Văn Ngọc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu nói. Đúng, Mã Đế Na có tìm tới, nhưng mà tôi nghĩ là cô ấy tự nguyện. Ngày thường quan hệ nam nữ của cô ấy tương đối lung tung. Tôi biết lần này là tôi sai rồi, bất luận như thế nào thì tôi cũng phải đi thông báo cho quản lý. Tôi đã sai rồi anh Ngụy, tôi thật sự không cố ý. Những lời này của cô ta còn chưa có nói xong, bỗng nhiên phía sau đi tới một người phụ nữ. Mặc một cái váy hoa dài tới mắt cá chân, mái tóc dài vừa đen vừa thẳng rũ xuống ở sau lưng, đi tới trước mặt Ngụy Tổng Thảo. Ngụy Tổng Thảo vuốt vuốt tóc cô ta, nói: rửa mặt sao rửa lâu như vậy? Vâng, cô ta nói. Cơm trưa hơi có nhiều dầu mỡ. Ngô Văn Ngọc ngạc nhiên sợ hãi, nhìn nhanh về phía bóng dáng đang nói kia. Cánh tay đang chống trên đất đột nhiên run rẩy dữ dội. Cô ta nghe thấy Ngụy Tổng Thảo trầm giọng nói: ngày hôm qua em không có ăn gì cả. Vừa rồi quả thật không nên ăn nhiều dầu mỡ. Anh đã kêu nhà bếp nấu cháo để em ăn một chút. Anh nói xong lại liếc Ngô Văn Ngọc đang quỳ trên đất, thản nhiên nói: cô nói tiếp đi, tôi còn muốn nghe. Hai chân của Ngô Văn Ngọc cứng nhắc, thân trên run rẩy, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy dài chậm rãi xoay lại thì đúng là Dư Y, người mà vào buổi chiều ngày hôm qua sau khi đi lên lầu 58 liền biến mất. Người cô ta mềm nhũn, đột nhiên tê liệt ngã xuống. Cái ly Dư Y để ở quầy bar đã tìm không thấy đâu, cà phê ở trong máy pha cà phê không có vấn đề gì. Ngụy Tổng Thảo đã phái Trang Hữu Bách điều tra qua, chứng cứ bỏ thuốc đã biến mất. Ngô Văn Ngọc thật sự đã nhận được điện thoại của phòng khách sạn. Nếu điện thoại là từ tổng đài gọi tới thì còn có ghi âm có thể tra ra. Đáng tiếc điện thoại lại là từ phòng khách sạn gọi tới. Chẳng những không có ghi âm, ngay cả người gọi điện thoại cũng không có thấy mặt. Ngụy Tổng Thảo đã ngồi xuống sofa, thấy Dư Y ăn cháo thơm ngào ngạt. Anh cong môi lên một chút, không nhanh không chậm nói: tôi không có tính kiên nhẫn, tốt nhất là cô khai ra rõ ràng một lần. Ngô Văn Ngọc vừa ăn năn vừa oán hận, siết chặt nắm tay cố gắng mạnh mẽ chống đỡ. Giờ phút này cô ta đã sớm lệ rơi đầy mặt, đôi mắt ngấn lệ mịt mờ nhìn về phía Dư Y. Thấy Dư Y đang nhàn nhã ăn cháo, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cười với cô ta, Ngô Văn Ngọc ước gì có thể xé rách mặt của Dư Y. Nhưng bây giờ cái gì cô ta cũng không có dám làm, thậm chí như là tê liệt, hai chân đều không động đậy được. Hơn nửa ngày cô ta mới mở miệng: tôi, ngày hôm qua tôi thật sự có nhận được điện thoại của phòng khách sạn, thật là ông Smith muốn rượu. Chẳng qua là cú điện thoại kia đã gọi trước đó vài phút, vào lúc Dư Y đang tìm ly nước ở khắp nơi. Sau khi cô ta cúp điện thoại thì tâm tư khẽ động, lấy ra thuốc bột đã được chuẩn bị từ lâu, vẩy một chút vào trong ly nước, sau đó mới nhắc nhở Dư Y. Lúc Dư Y uống cà phê thì đúng lúc có một cú điện thoại khác gọi tới nữa. Sau khi cúp điện thoại thì cô ta kêu Dư Y đi đưa rượu. Ngụy Tông Thao gật gật đầu, cũng không có tỏ thái độ gì, mà là đột nhiên hỏi: từ đâu mà cô biết ông Smith? Ngô Văn Ngọc run cầm cập nhớ lại: vài ngày trước tôi đã đưa rượu tới sòng bài, nghe được ông Smith đang nói chuyện phiếm với khách. Ngụy Tông Thao nhướng nhướng mày, ngay cả Dư Y cũng bỏ chén xuống, lẳng lặng nhìn Ngô Văn Ngọc. Ngày đó Ngô Văn Ngọc ở nhà chờ đợi cho đến trời sáng, từ đầu cho đến cuối cũng không thấy A Lực đến như đã hẹn. Cô ta vô cùng căm hận, ước gì có thể giết chết Dư Y. Lúc trước không có Dư Y, mỗi ngày A Lực đều ngủ lại ở chỗ cô ta. Dư Y vừa xuất hiện thì A Lực đã thấy những người phụ nữ khác chướng mắt. Cô ta không rõ Dư Y xinh đẹp ở chỗ nào, khi bưng rượu đi sòng bài thì thất thần. Có một người đàn ông đột nhiên kêu cô ta qua, đúng lúc cô ta nghe thấy người bên cạnh nói: phụ nữ Á Đông không giống như người thường, cô ấy chân chính là người phụ nữ Á Đông, rất đẹp. Người khách ở bên cạnh hỏi: ông Smith có hứng thú với cô ta? Ngô Văn Ngọc không khỏi nhìn qua, theo tầm mắt của bọn họ, đúng lúc nhìn thấy Dư Y đang bưng khay chậm rãi đi qua từ xa. Ông Smith cười nói: đương nhiên là có hứng thú, nhưng mà không biết cô ấy có bằng lòng hay không. Đối phương cười nói: có người phụ nữ nào lại từ chối ông Smith chứ? Cho dù có phản kháng, đút cho chút thuốc thì có thể khiến cho cô ta trở nên hiền lành. Trong lòng Ngô Văn Ngọc khẽ động, lập tức hỏi thăm người ta thì mới biết người ở lầu 58 này là ông Smith lưu tình khắp nơi, trong vài ngày đã ngủ qua với vài người phụ nữ rồi. Ngô Văn Ngọc lén mua về vài viên thuốc nghiền thành bột, vẫn luôn tìm cơ hội. Đúng lúc ngày hôm đó cô ta nhận được điện thoại gọi đến từ phòng khách sạn. Cô ta nghĩ rằng ngay cả ông trời cũng giúp đỡ cô ta, không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức hành động. Ngô Văn Ngọc rút cuộc khai xong, run giọng nói: anh Ngụy, chính là như vậy, tôi đã sai rồi, tôi sẽ đi sở cảnh sát tự thú. Cô ta thả rằng đi sở cảnh sát cũng không hy vọng rơi vào tay của Ngụy Tông Thao. Ai biết rằng ông chủ lớn đã làm giàu như thế nào. Lúc cô ta vừa vào làm ở sòng bài, đã từng nghe nói qua phòng khách, nơi đó có chân tay bị đứt lìa, có máu tươi đầy đất, vết máu không được lau chùi sạch sẽ, sau đó lại còn được lắp đặt thêm vài thiết bị. Vẻ mặt Ngô Văn Ngọc chờ đợi, thấy Ngụy Tông Thao cười lạnh một tiếng: sở cảnh sát. Anh trầm giọng nói: A Trang. Trang Hữu Bách vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài văn phòng, nghe thấy kêu mình, anh ta lập tức đẩy cửa đi vào, còn mang theo một người đàn ông ở đằng sau. Thân hình của người đàn ông này rất cao, tóc búi cua, mặt chữ điền. Dư Y nhìn thấy anh ta thì ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô nhớ rõ người này, đúng là người lúc ở Hồng Kông đã giả bộ đụng xe, luôn ôm cô động tay động chân. Sau đó người này bỏ trốn mất tăm mất tích, cô cũng không biết cảnh sát có phá được án hay không. Dư Y không chỉ giận mình vì nhìn thấy anh ta một lần nữa, mà còn 4 tháng trước người này còn đang tốt đẹp. Nhưng giờ đây khi anh ta từ bên ngoài đi vào văn phòng, chân trái khập khiễng, đi lại khó khăn. Anh ta lập tức kêu một tiếng: anh Nguy. Rồi nhìn về phía Dư Y, cung kính nói: cô Dư. Ngụy Tông Thao không lên tiếng, Trang Hữu Bách đi theo anh đã nhiều năm, không cần mở miệng cũng hiểu được ý tứ của anh. Anh ta nói với người đàn ông ở sau lưng: mang cô ta về, chăm sóc cho thật tốt. Người đàn ông kia vội vàng gật đầu: ái chà, được, tôi lập tức mang cô ta đi. Anh ta xốc cánh tay Ngô Văn Ngọc lên. Ngô Văn Ngọc gào lên: các người muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi. Trang Hữu Bách nhíu mày, bịt miệng của cô ta lại. Người đàn ông kia lập tức bịt miệng của cô ta lại. Trang Hữu Bách nói: mang cô đi gây lang, im lặng.
Ngô Văn Ngọc ngẩn ra, không dám tin, nước mắt lập tức trào ra, nhìn về phía Dư Y cầu xin, liều miệng đá chân dãy ruộng. Cô ta giống như là điên lên, sức lực bỗng nhiên đột phát, nhưng mà có dãy ruộng ra sao cũng vô dụng. Chỉ chốc lát sau thì cô ta đã bị người kéo ra khỏi văn phòng. Dư Y không hiểu ra sao cả, suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi. Cây lang là nơi nào vậy? Ngụy Tông Thao ngồi dậy, sửa sang lại ô phục, trả lời. Nơi đó có làng chơi. Anh thấy Dư Y sửng sốt, thì khom lưng xuống nâng mặt của cô lên, hôn lên môi cô. Dư Y có thủ tất báo như thế nào đi nữa, cũng không thể chấp nhận đưa một người phụ nữ đến làng chơi. Phương pháp trả thù có hàng ngàn cách, nhưng đưa người phụ nữ cho đàn ông chơi đùa là phương pháp thấp hèn ghê tởm nhất. Cô đẩy Ngụy Tông Thao ra, nghiêm mặt nói. Khiến cho cô ta rời khỏi sòng bài, đừng bắt cô ta đi làm cái loại chuyện đó. Ngụy Tông Thao cười nói. Không đành lòng. Anh vén mái tóc dài của Dư Y ra sau tai cô, sờ sờ hai má của cô, nói. Anh cũng không nỡ để em chịu nhục. Ngày hôm qua nếu em thật sự gặp chuyện không may, em đoán xem anh sẽ làm như thế nào. Khi người khác ra tay với em, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có không đành lòng. Ai dám đụng tới em, có thể thử trước xem. Anh hôn Dư Y, vô cùng dịu dàng, giống như đang vỗ về. Ở đầu khác, Trang Hộ Bách đi vào sòng bài ở lầu 2, tìm được Trần Nhã Ân, nói. Cô Trần, Tổng Giám Đốc Ngụy mời cô. Trần Nhã Ân đang tuần tra, sau khi nghe vậy thì lập tức dặn dò một tiếng, rồi đi theo Trang Hữu Bách. Nhưng không có đi về phía văn phòng, mà là đi tới quầy bar. Trang Hữu Bách lấy ra một bì thư từ trong túi, đưa cho Trần Nhã Ân, nói. Tổng Giám Đốc Ngụy nói, mời cô Trần tự mình đem lá thư này giao cho quản lý. Trần Nhã Ân chậm rãi cầm lấy lá thư, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không khỏi nhìn về phía Trang Hữu Bách. Trang Hữu Bách cười nói, thư từ chức, làm phiền cô Trần. 10 phút sau, Trần Nhã Ân tìm được Ngụy Tông Thao ở sòng bài lầu 2, thấy anh đang đi xung quanh sân thi đấu và nhân viên công tác đi theo phía sau. Dư Y đứng bên cạnh mặt ngước lên, hai người đứng sóng đôi với nhau. Ở trong sân thi đấu, Lý Tinh Truyền mở lá bài tẩy lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy Tông Thao, ngón tay cái khẽ xoa xoa khóe miệng bị bầm. Dư Y mặc một bộ váy dài phóng khoáng, nhẹ nhàng thoải mái động lòng người, cùng với Trần Nhã Ân đang đi tới ở đối diện, như là hai loại hoa hồng trắng và đỏ. Lý Tinh Truyền nhớ tới sự mềm mại mà bàn tay đã chạm vào, không khỏi cong môi lên. Người chia bài nói, ông Lý thắng.
Chương 62. Ngụy Tông Thao đang hỏi nhân viên công tác tình hình thi đấu. Đại hội vua bài sẽ thi đấu bằng bài Tây. Chủ đề bao gồm bài Baccarat, Xì Sách, Xì Tố, Texas Hold'em Poker. Trong sòng bài sẽ không cho phép bất cứ ngoài tầm kiểm soát nào xảy ra. Bởi vậy đánh bài ở trong này không chỉ ngoài vận may mà còn cần xem kỹ thuật đánh bài. Mỗi bản đều có một người nổi bật. Ngụy Tông Thao cần biết danh sách tất cả các đối thủ. Anh đang nói chuyện với nhân viên công tác, Trần Nhã Ân ở đối diện đã đến gần. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhân viên công tác dừng một chút, Ngụy Tông Thao lại đối với cô ta coi như không thấy, vẫn cứ nói. Điều động toàn bộ camera, không để trống cái nào. Trần Nhã Ân kìm nén, chờ cho Ngụy Tông Thao nói xong, cô ta mới nói. À, chữ Tông còn chưa có nói ra thì Dư Y vẫn luôn bị cô ta không đếm xỉa tới, đột nhiên nói, A Tông, có phải anh còn bận một lúc lâu, em đi tìm Mã Đế Na. Ngụy Tông Thao nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cười như không cười. 10 phút. Anh liếc Trần Nhã Ân một cái. Đến văn phòng. Anh xoay người lên đi về phía một gian phòng làm việc nhỏ. Trần Nhã Ân đi qua bên cạnh Dư Y, mỉm cười liếc cô một cái. Văn phòng này rất nhỏ, Ngụy Tông Thao ngồi vào ghế làm việc, không gian dường như có vẻ chật chội. Trần Nhã Ân nhíu chặt mày, đi thẳng vào vấn đề nói. Anh giao thư từ chức của Ngô Văn Ngọc cho tôi là có ý gì? Ngụy Tông Thao thản nhiên hỏi lại. Cô muốn tôi giải thích với cô. Trong lòng Trần Nhã Ân căng thẳng, tiến lên một bước, nói. A Tông, anh nghĩ rằng tôi quen với cô ta. Ngày hôm qua Trần Nhã Ân cùng với Ngụy Tông Thao đi đến phòng của Lý Tinh Truyền, dĩ nhiên biết rất rõ chuyện này. Cô ta cũng biết phòng khách đã lâu không dùng đến, lại có giam giữ người ở bên trong. Sau khi nghe ngóng một chút liền có người tiết lộ ẩn ý. Trần Nhã Ân vội vàng nói. Anh tin vào lời đồn hay là Ngô Văn Ngọc kia nói bừa trước mặt anh? Chúng ta đã quen biết nhau hơn 10 năm, tôi là người như thế nào anh còn không rõ sao? Ngụy Tông Thao chậm rãi nói. Gần đây cô rất quan tâm đến chuyện của quầy ba, ngày đầu tiên trở về là đã muốn đi lật qua tư liệu của nhân viên. Anh dựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái nói. Sao nào, quản lý quầy ba của tôi còn chưa có báo cáo lại với cô, là đêm qua anh ta đã gặp Trang Hữu Bách. Sắc mặt Trần Nhã Ân khẽ thay đổi, nội dung nói. Tôi chỉ là muốn xem tư liệu của nhân viên mà thôi. Nhân tiện kêu quản lý giao một đống chuyện khác nhau cho người mới, khiến cho cô ấy không rảnh để làm chuyện gì khác. Ngụy Tông Thao cười khẩy. Trần Nhã Ân, đừng có diễn kịch ở trước mặt tôi, cũng đừng mơ tưởng giở thủ đoạn ở dưới tay tôi. Ngày hôm qua cô đã chặn lại Mã Đế Na ở ngoài văn phòng của tôi, nên nghĩ đến sẽ có hậu quả như thế nào. Tôi đã nhắc nhở cô một lần, nhưng cô trước sau cũng không nhớ rõ thân phận của mình. Bản thân cô là công vụ của sòng bài, lại đi nhúng tay vào chuyện của quầy ba. Cô đã cảm thấy hứng thú với bộ phận ẩm thực, thì chờ cho trận thi đấu chấm dứt, tôi liền điều cô qua. Ngụy Tông Thao đứng lên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 10 phút rồi, cô có thể đi ra ngoài. Anh không có đề cập gì đến chuyện của Ngô Văn Ngọc, Trần Nhã Ân cũng không có cơ hội nào để cãi lại. Ánh mắt Ngụy Tông Thao nhìn Trần Nhã Ân vừa âm u vừa lạnh lẽo. Trần Nhã Ân run sợ, không dám tin Ngụy Tông Thao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy. Tôi ở bên cạnh anh mười mấy năm, luôn cùng anh dốc sức làm việc. Kết quả là anh hỏi gì cũng không hỏi, nghe cũng không nghe. Ngụy Tông Thao đi về phía cửa. Tôi có trả lương cho cô. Trần Nhã Ân, đừng có mơ mộng hão huyền khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi. Nhận rõ thân phận của mình. Ở đầu kia, Dư Ý không ngờ rằng mình thật sự bị Ngụy Tông Thao vứt bỏ, lại nhận được một nụ cười đẹp đến sững sờ của cái khác. Cô tức tối trừng mắt nhìn bóng dáng thân mật của hai người kia, quay đầu muốn đi tìm Mã Đế Na. Thi đấu ở trong sân đang nghỉ giải lao, sân khấu ở trung tâm đang có dàn nhạc giúp vui. Những nhân viên massage của sòng bạc đi khắp nơi, nếu tuyển thủ thi đấu cần thì massage vả vai cho họ. Phóng viên ảo ạt tiến vào trong sân để phỏng vấn. Đám người đông nghịt, Dư Y tìm hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng của Mã Đế Na. Cô nhìn thấy chân Mã Đế Na mang giày cao gót hơn 10 phân, phấn khởi ôm lấy một người đàn ông, chiều cao chênh lệch rất rõ ràng. Đầu của người đàn ông đó thoáng cái đã bị cô ép vào trên ngực của mình. Mã Đế Na mừng rỡ như điên. Anh lợi hại quá, em không ngờ rằng anh chơi bài lợi hại như vậy. Anh là thần tượng của em, anh nhất định sẽ tiến vào trận đấu đoạt giải quán quân. Người đàn ông kia vùng vẫy cánh tay, dường như có chút thở không nổi. Hơn nửa ngày anh ta mới dãy ra được, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Mã Đế Na ôm lấy đầu của anh ta, còn hôn lên trán của anh ta một cái. Dư Y nhìn thấy dưới mũi anh ta có một vệt máu tươi từ từ chảy ra. Cô trợn mắt há hốc mồm. A Thành. A Thành nhìn nhanh về phía trước, kinh ngạc hô lên một tiếng, rồi đẩy Mã Đế Na ra. Ai ngờ Mã Đế Na đã tự giác buông anh ta ra, xoay người liền đánh về phía Dư Y. Alisa, bạn thế mà còn sống, tôi tìm bạn cả một buổi tối. Thành Thành nói bạn bị anh Ngụy bắt đi. Dư Y thấy chiều cao của mình và A Thành không khác nhau lắm, lập tức né sang một bước, ngăn lại nhiệt tình của cô ta, nghẹn họng nhìn chân chối. Bạn và A Thành sao lại thân đến như vậy? Cô không khỏi liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Mã Đế Na, lại nhìn về phía A Thành đang đứng ở bên cạnh chùi máu mũi. Mã Đế Na nắm lấy cánh tay của cô, Ngày hôm qua tôi vốn đang muốn tìm bạn, A Thành ngăn tôi lại không cho tôi tìm. Cô ta vẫn cứ tự trách. Tôi sợ bạn gặp chuyện không may, nhưng bọn họ cái gì cũng không chịu nói với tôi. Ngày hôm qua tôi thật sự sợ hãi khóc, đều là tôi không tốt. Ngày hôm qua Mã Đế Na tìm khắp nơi không thấy người, lòng dạ càng ngày càng rối bời. Dư Ý đón cô từ sân bay, bất quá mới có vài ngày ngắn ngủi. Cô ta hoàn toàn không quen thuộc nơi này, đụng chuyện một chút cũng trở thành rối không đầu. Giọng nói tiếng Anh của người Singapore lại khác biệt rất lớn với cô, cho đến bây giờ cô ta vẫn còn chưa quen. Ngày hôm qua chuyện bất trắc xảy ra bất thình lình, cô căn bản không biết phải làm sao. A Thành đã chùi sạch sẽ máu mũi, vẫn còn đỏ mặt tía tai, giọng nói cũng đã bình tĩnh lại, nói với Dư Y. Đêm qua cô ấy vốn muốn đi tìm cô, thiếu chút nữa là cô ấy báo cảnh sát, chẳng qua là cô ấy quay số điện thoại thành 117. A Thành nhíu mày lại. Cô Dư, người bạn của cô thoạt nhìn còn rất nhỏ, hiện giờ thế giới giải trí không thể xảy ra tin tức gì, chuyện gọi cảnh sát tới cũng tuyệt đối không cho phép. Mã Đế Na nghe không hiểu từng chung bọn họ đang nói, chỉ nghe hiểu mấy từ ngữ chỉ con số. Cô ta vội vàng nói. Đúng rồi, số điện thoại báo nguy của Singapore gọi không được, làm sao lại xảy ra chuyện này? Tôi... Số điện thoại báo nguy của Thụy Sĩ là 117, ở đây là Singapore, 999. Ngụy Tông Thao chậm rãi đến gần, nhìn về phía Dư Y. Không phải nói là 10 phút sao? Sao lại chạy đến đây? Mã Đế Na rụt cổ lại, lập tức trốn ở sau lưng Dư Y. Dư Y cười cười, vỗ vỗ tay cô ta, thì thầm với Mã Đế Na vài câu. Lúc này cô mới đi tới trước mặt Ngụy Tông Thao. Anh đừng hù dọa con nít nữa, nói chuyện không thể dịu dàng một chút sao? Ngụy Tông Thao liếc mắt nhìn Mã Đế Na, vừa đi vừa ôm cánh tay của A Thành, chân mày nhíu lại. Cô ta có thành niên chưa vậy? Dư Ý kéo anh rời đi. Lúc trước anh đe dọa cô ấy khai ra tin tức của em, lại không điều tra cô ấy mấy tuổi. Ở nơi này của anh, chẳng lẽ bộ phận nhân sự nhận người không điều tra tuổi tác sao? Giọng nói xa dần, Mã Đế Na chậm rãi thở ra, hôn lên mặt A Thành nói. Anh thi đấu cho giỏi, em muốn đi chuẩn bị cho diễn xuất buổi tối. A Thành gật gật đầu, trong lỗ mũi lại có chất lỏng âm ấm muốn chảy ra ngoài. Dư Ý đi theo bên cạnh Ngụy Tông Thao cả ngày. Có nhân viên tinh mắt của Sòng Bạc sớm nhận ra cô, lời nói của người ta truyền tới tai A Lực. A Lực khiếp sợ, lại đem lời nói truyền tới quầy bar. Nhân viên không dám tin, nhất là quản lý. Sau khi quản lý nghe xong thì sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, nửa ngày trôi qua vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Anh ta nhớ tới thư từ chức của Ngô Văn Ngọc, rồi nhớ tới ngày hôm qua Trang Hộ Bách cho gọi anh ta tới hỏi. Anh ta rốt cuộc hiểu ra. Ban đêm Ngụy Tông Thao không để cho cô đi, mang cô về tầng 60. Anh đã muốn cô lâu lắm rồi, mở cửa ra liền áp sát không ngừng. Sòng Bạc bận rộn như vậy, còn anh lại tiêu phí thời gian ở nơi này. Dư Y cũng bị làm cho tới mất đi nửa cái mạng, nghe thấy anh thở dốc. Tâm tình hôm nay thế nào? Hôm nay tâm tình của cô rất tốt, Ngụy Tông Thao đã im lặng tuyên bố với mọi người sự tồn tại của cô. Tất cả mọi người cung kính kêu cô Dư. Rõ ràng một khắc trước bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, tình huống trong một đêm đó toàn bộ đảo ngược, loại cảm giác này khó có thể dùng lời để nói. Dư Ý cắn bả vai của anh, bỗng nhiên nói. Ngụy Tông Thao, anh và Trần Nhã Ân là sao vậy? Ngụy Tông Thao dừng lại một chút, nâng mặt của cô lên, lóng lánh dưới bóng đêm, vẻ mặt của cô cứng rắn nghiêm túc. Anh bỗng cười lên, dưới thân thúc mạnh. Vẻ mặt của Dư Ý vỡ vụn, nắm lấy cánh tay của anh kêu lên một tiếng. Rốt cuộc một chữ cũng không nói nên lời. Sau khi gió êm sóng lặng, Ngụy Tông Thao ôm Dư Ý đang hấp hối vào trong lòng, nghỉ ngơi một lát mới nói. Anh không bao giờ ăn cỏ gần hang. Anh hôn lên mặt Dư Ý, thờ ơ nói. Trần Nhã Ân trẻ tuổi, năng lực lại đặc biệt tốt, bố già xem trọng cô ta. sắp đặt cho cô ta đi du học nước ngoài. Cô ta là do bố già đưa đến. Ngày hôm qua cô ta ngăn mã đến Na lại, không cho cô ấy báo tin. Hôm nay anh đã cho cô ta một cơ hội, sau này sẽ không có nữa. Dư Ý rủ mắt xuống, không lên tiếng, hơn nửa ngày mới nói. Sự việc đã kết thúc chưa? Em còn nhớ rõ Ngô Văn Ngọc nói có một cú điện thoại gọi đến. Ngụy Tông Thao liếc cô một cái, biết cô có ý nói gì. Không có bằng chứng nào cả. Dư Ý ngửa đầu nhìn anh. Anh làm việc còn cần nói chứng cớ. Ngụy Tông Thao cười cười. Em đang ghen. Đúng vậy, anh làm việc có thể không cần nói chứng cớ, nhưng anh càng nghi ngờ một người khác hơn. Dư Ý khó hiểu, nghe thấy Ngụy Tông Thao lạnh giọng nói. Lý Tinh Truyền, 10 năm trước anh muốn xây dựng thế giới giải trí, hắn ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh. 4 năm trước hắn ta bắn bố già ở Campuchia, sau đó thì đi Las Vegas. Bây giờ anh và ông Robin có ý định hợp tác xây dựng sòng bạc ở Campuchia, mà hắn ta lại lần nữa trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh. Anh nhìn Dư Y. Tiến quân vào Campuchia khó khăn chồng chất, đại hội vua bài chính là cửa thứ nhất. Hắn ta sẽ không để cho anh qua cửa được dễ dàng. Em nghi ngờ Trần Nhã Ân, mà anh thì nghi ngờ hắn ta. Ngụy Tông Thao nâng cằm của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô. Anh sẽ bắt được bàn tay thực sự đứng sau màn của sự việc lần này. Anh sẽ không tin Trần Nhã Ân, lại càng không tin Lý Tinh Truyền. Ngàn vạn lần đừng coi hắn ta là người tốt. Hắn ta không có chạm vào em. Cái này đáng khiến cho người ta nghi ngờ. Khi đó ở trong sòng bạc, tiếng người vẫn ồn ào như trước, khó có thể tìm được một góc yên tĩnh. Sòng bài to như vậy mà không có một cánh cửa sổ nào. Muốn xem cảnh đêm chỉ có thể đi đến hành lang. Ngoài cửa sổ là ánh đèn sáng rực rỡ của Singapore. Mùa du lịch cao điểm du khách quanh quẩn khắp mọi nơi. Thời tiết rất ấm áp, nhưng bên trong đầy đủ hơi lạnh, khiến cho người ta tâm lạnh. Trần Nhã Ân đã bỏ đi 15 phút rồi. Cô ta cần mau chóng trở lại vị trí. Nhưng mà hai chân lại không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu là tầng 60. Cô ta chưa bao giờ được cho phép đặt chân đến. Mà bây giờ lại có một người phụ nữ không rõ lai lịch đang ở trên tầng kia, nơi ngắm cảnh tốt nhất, ở cùng với người đàn ông từng làm bạn với cô hơn 10 năm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một lát liền có người tới gần. Nghe nói anh ta đưa người phụ nữ ở quầy bar kia đi gây lang. Tôi thật sự rất tò mò. Cái cô dư kia đến tụt cùng là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho Ngụy Tông Thao mê thành như vậy. Trần Nhã Ân cười khẩy, nhìn ra ngoài cửa sổ không có quay đầu lại. Người kia ở sau lưng dần dần kế sát, bàn tay ôm lấy hông của cô, hơi thở ấm nóng phun vào hai má của cô. Nhã Ân, muốn đi uống một ly không? Lý Tinh Truyền thấp giọng nói. Tầng 60 trên cùng, bên trong phòng lạnh như băng, chỉ có phòng ngủ là ấm áp, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào trên giường, an nhàn tĩnh mịch. Dư Ý đột nhiên hỏi. Ngụy Tông Thao, bây giờ anh có thể ăn cỏ gần hang không? Ngụy Tông Thao cau mày, cúi đầu nhìn cô. Dư Ý hạ quyết tâm. Chú Tuyền thì lái máy bay, Du Thuyền, A Tán là cao thủ máy tính. A Trang thì đánh lộn và tham dự những trường hợp công vụ với anh. A Thành thì giúp anh đánh bài. Em không muốn làm cô gái quầy ba. Em muốn đi theo anh học hỏi. Đứng ở bên cạnh Ngụy Tông Thao, chân chính kề vai sát cánh đứng cùng với anh,